Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 19 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phấn đấu đến năm 2025, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,8 tỷ đô la Mỹ một năm.
Nợ công của Việt Nam đang giảm mạnh.
Hàng không tăng tải hơn 50% dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G20.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định ban hành chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Mục tiêu chung của chương trình là phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Đến năm 2030, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 7 triệu tấn một năm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Ngày 19 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học mới là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng năm học tới của ngành giáo dục là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Sau thời gian lấy ý kiến, Bộ Công an vừa hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo dự thảo, người có nhu cầu đấu giá được chọn bất kỳ biển số nào trong kho biển số đấu giá của tỉnh, thành phố để tham gia đấu giá. Bộ Công an cũng đề xuất khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu, được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe cùng biển số trúng đấu giá. Giá khởi điểm cho biển số xe đấu giá khoảng 40 triệu đồng một biển số xe tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 20 triệu đồng một biển số xe đối với các tỉnh, thành phố khác.
Để phục vụ nhu cầu đi lại du lịch của hành khách trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Vietnam Airlines sẽ cung ứng hơn 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do hãng khai thác trong giai đoạn từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, Vietjet Air cho biết hãng cũng tăng cường hàng ngàn vé máy bay giá rẻ để phục vụ nhu cầu du lịch của hành khách. Trong đó, hãng cũng ưu tiên các đường bay du lịch trong nước do xác định lượng hành khách sẽ tăng cao trong kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày.
Số liệu mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước tính đến cuối tháng 6, số tiền người dân và các tổ chức kinh tế gửi tại ngân hàng đạt khoảng 11,45 triệu tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà các tổ chức kinh tế gửi tại ngân hàng là 5,84 triệu tỷ đồng. Tương đương mức tăng 3,61% so với thời điểm cuối năm 2021. Còn tính đến cuối tháng 6, người dân hiện gửi tại ngân hàng khoảng 5,61 triệu tỷ đồng, tăng đến 6,02% so với cuối năm 2021. Như vậy, người dân đã gửi thêm hơn khoảng 310.000 tỷ đồng tại ngân hàng chỉ trong 6 tháng đầu năm.
Theo bản tin nợ công số 14, vừa được Bộ Tài chính công bố, nợ công của Việt Nam giai đoạn 2017-2021 đang giảm mạnh từ mức 61,4% GDP xuống còn 43,1% GDP. Cùng với đó, nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương cũng giảm dần. Đáng chú ý là nợ nước ngoài giảm đi, còn nợ trong nước tăng lên. Đến hết năm 2021, nợ vay nước ngoài khoảng 1,075 triệu tỷ đồng. Nợ vay trong nước tăng lên hơn 2,2 triệu tỷ đồng, chiếm 67,2% dư nợ chính phủ.
Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, hôm nay 19 tháng 8, giá xăng A95 nhập từ Singapore tiếp tục lao dốc xuống còn 108 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này tương đương với ngày mùng 10 tháng 2, khi đó giá xăng trong nước là 24.360 đồng một lít. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng xuống mốc là 21.000 đồng một lít. Giá xăng nhập giảm mạnh giúp giá xăng trong nước có khả năng giảm lần thứ 6 liên tiếp vào ngày 21 tháng 8 tới đây.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết từ ngày 15 tháng 7 tới nay, giá nhiên liệu giảm mạnh nên đường sắt cũng linh hoạt điều chỉnh, giảm giá cước với hai lần giảm là 5% so với thời điểm tháng 6. Cụ thể, tàu thống nhất Bắc Nam giảm 5% giá vé khoang giường nằm và giảm 3% với khoang ghế ngồi. Tàu khách tuyến Hà Nội Vinh và Hà Nội Lào Cai giảm chung 10% giá vé tất cả các khoang. Sau khi giảm giá vé, vé giường nằm cao nhất trên tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đi vào đầu tuần còn khoảng 1,51 triệu đồng một vé một chiều.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. ngoài yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải phải chấp hành đúng các quy định vận tải khách, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng công bố 4 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân trong dịp này. Cụ thể, với người dân, hành khách và doanh nghiệp vận tải đi lại, hoạt động trên đường, nếu phát hiện các bất cập về hoạt động vận tải, giám sát, quản lý vận tải trên đường, cần phản ánh đến 4 số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải, bao gồm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, số điện thoại là 0932 231683, Trưởng phòng Quản lý Vận tải 0972 188666, Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 0913 590633, số điện thoại cố định trực tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 0243 821 7922.
Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức cảnh cáo do đã chủ trì tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 11 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã khai mạc vào sáng nay ngày 19 tháng 8 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan nhấn mạnh là nước chủ nhà của APEC 2022. Thái Lan có tham vọng thông qua hội nghị này và các cuộc làm việc nhóm liên quan để thúc đẩy các khuyến nghị chính sách du lịch trong tương lai. Đó là du lịch tái tạo để mở đường cho tương lai của ngành du lịch trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tổng thống Indonesia cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Indonesia vào tháng 11 tới. Theo Tổng thống Indonesia, nếu ông Putin và ông Tập Cận Bình tham dự hội nghị cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác, đây sẽ là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo này gặp mặt trực tiếp kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2 năm 2022.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang có chuyến thăm tới Ukraine nhằm thảo luận về các cách thức chấm dứt cuộc xung đột tại nước này. Tại đây, ông Guterres đã bày tỏ lo ngại và kêu gọi phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân ở phía nam Ukraine, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phát biểu sau cuộc họp ba bên với Tổng thống Ukraine và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh các thiết bị quân sự và nhân viên cần phải rút khỏi nhà máy này và để nơi này không trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự.
Một số nước thành viên Liên minh châu Âu ở khu vực Baltic và Bắc Âu như Cộng hòa Séc, Ba Lan, Phần Lan, Estonia đã quyết định hạn chế, thậm chí cấm công dân Nga nhập cảnh. Tuy nhiên, vấn đề này chưa nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên, nhất là những quốc gia chủ chốt. Thủ tướng Đức đã từ chối ủng hộ lệnh cấm thị thực và điều này sẽ làm suy yếu mục đích và tác dụng của các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đã được áp dụng với những người ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine. Theo dự kiến, các cuộc thảo luận về lệnh cấm thị thực với người Nga sẽ diễn ra trong cuộc họp của Ngoại trưởng các nước thành viên châu Âu vào ngày 31 tháng 8 tại Đức.
Một nghiên cứu mới công bố cho biết thế giới có thể giảm được gần 700 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm, nhiều hơn lượng khí thải của Canada hàng năm, nếu mỗi người đáp ứng cách sống của người Hà Lan và đi xe đạp hàng ngày. Lĩnh vực giao thông vận tải hiện chiếm 1/4 tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính liên quan đến tất cả các loại nhiên liệu. Một nửa lượng khí thải này từ các loại xe chở khách, trong khi nhu cầu vận tải trên thế giới được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần vào giữa thế kỷ này.
Ngày 19 tháng 8, mạng lưới giao thông công cộng của thủ đô London, Anh đã bị đình trệ khi các nhân viên đường sắt và xe buýt tổ chức đình công nhằm đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Cơ quan vận tải London cho biết toàn bộ các tuyến tàu điện đều phải tạm dừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ, trong khi nhiều tuyến xe buýt tại phía tây thành phố bị gián đoạn. Ước tính, hàng chục nghìn nhân viên của mạng lưới đường sắt quốc gia đã đình công trong ngày 18 tháng 8 và sẽ tiếp tục đình công vào ngày 21 tháng 8.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, gần một năm qua, Công an xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh luôn duy trì câu lạc bộ ba tốt, ba giảm, dân vận tốt, cảm hóa tốt, hòa giải tốt. Từ đó đã kéo theo giảm trộm cắp, giảm cờ bạc và giảm tệ nạn ma túy. Hoạt động này đã góp phần vào việc bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng và củng cố vững chắc các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở các khu dân cư.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 17 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân trở về với vùng đất Trà Vinh để cảm nhận sự bình yên và đổi thay tại vùng quê nơi đây.
Hình ảnh Thiếu tá Phan Minh Vương, trưởng công an xã, thường xuyên dành thời gian để xuống địa bàn đã trở nên quen thuộc với những người dân ở xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Khi thì giúp bà con trong gấp dựng nhà, khi thì tuyên truyền hòa giải các mâu thuẫn. Nhưng cũng có lúc thì ghé thăm, động viên giúp đỡ những thanh niên từng lầm đường lạc lối. Anh Nguyễn Minh Hải từng có thời gian sa vào tệ nạn cờ bạc, thường xuyên bỏ bê công việc, không tu trí làm ăn. Thế nhưng nhờ sự cảm hóa động viên của công an xã và bà con trong ấp, giờ đây anh đã bỏ cờ bạc, tập trung phát triển kinh tế, giúp đỡ gia đình. Khi nói về Thiếu tá Phan Minh Vương, anh Nguyễn Minh Hải cho biết.
Thì hồi đó em cũng ngay cũng mê chơi, nhờ mấy anh công an xã rồi lên tới lui á, mấy anh khuyên. Rồi em thấy mấy anh khuyên cũng đúng thôi, thế vậy em bỏ chơi, em không có chơi nữa.
Xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú từng là địa phương phức tạp về trật tự xã hội khi có đến gần 100 đối tượng càn quấy. Vào tháng 3 năm 2021, mô hình 3 giảm 3 tốt được ra đời. Với thành phần nòng cốt là cán bộ chủ chốt của chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn. Theo ông Ngô Văn Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, hàng tháng, câu lạc bộ Ba Tốt Ba Giảm thường xuyên giao ban, trao đổi về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng cộng cán cùng những mâu thuẫn nổi lên trong từng ấp, từng gia đình.
Trong ban quản trị các chùa thì đây là mỗi tháng là 2 lần. Nhân cái dịp mà đồng bào dân tộc mình đi chùa đấy là 2 lần. Mỗi tháng 2 lần gầm 30 thì cảm hóa giáo dục thì mình tuyên truyền cho bà con, rồi về mới tuyên truyền lại cho dòng họ con cháu mình. Cái đoàn thanh niên thì sẽ giao cho đoàn thanh niên để cảm hóa giáo dục. Thì sau khi mô hình đi vào hoạt động thì chúng tôi đã làm thực hiện rất là tốt.
Thiếu tá Phan Minh Vương, trưởng công an xã An Quảng Hữu cho biết, nhờ chú trọng và chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, mỗi người dân đều thấy rõ vai trò quan trọng của mình trong việc góp phần xây dựng một xã hội bình yên, an toàn. Quần chúng tin tưởng, thường xuyên cung cấp các nguồn tin có giá trị, giúp công an xã làm rõ các vụ việc liên quan an ninh trật tự trên địa bàn như trộm cắp, cướp giật, đánh bạc.
Hiệu quả của lực lượng công an xã đối với dân là ở chỗ gần dân là nhiều hơn, tại cũng như là mình thường đi tiếp xúc thì qua đó thì được nhân dân tin tưởng và đóng góp cho mình nhiều cái thông tin quý báu.
Từ những mô hình như thế này, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hòa giải kịp thời, không để nảy sinh phức tạp. Tại tỉnh Trà Vinh, câu lạc bộ Ba Tốt Ba Giảm đang là động lực để nâng cao ý thức tự giác của đoàn viên, hội viên, lực lượng nòng cốt, đặc biệt là quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.